An Sĩ Toàn Thư. Khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ.
Quyển 1. Cương yếu của pháp môn tịnh độ. 48 đại nguyện. Đại nguyện thứ nhất: sau khi ta thành Phật, nguyện trong cõi nước của ta tránh khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho đến không có cả các loài côn trùng biết bò, biết bay, biết động đậy. Đại nguyện thứ nhì: sau khi ta thành Phật, nguyện trong cõi nước của ta không có nữ giới: tất cả chư thiên, loài người, cho đến các loài côn trùng bỏ biết bò, biết bay, biết động đậy. Trong vô số thế giới khác, nếu được sinh về cõi nước của ta, đều sẽ hóa sinh từ hoa sen quý trong hồ nước bằng bảy báu. Đại nguyện thứ ba: sau khi ta thành Phật, nguyện chúng sinh trong cõi nước của ta, khi muốn ăn liền, có trăm vị ngon lạ tự nhiên hiện ra trong bát quý bằng bảy báu. Sau khi ăn xong, thì bát ấy tự nhiên biến mất. Đại nguyện thứ tư: sau khi ta thành Phật, chúng sinh trong cõi nước của ta, khi cần đến y phục, thì vừa nghĩ đến liền có ngay đúng như ý muốn. Không bao giờ phải cần đến những việc cắt, may, nhuộm, sửa. Đại nguyện thứ năm: sau khi ta thành Phật, nguyện trong cõi nước của ta, từ mặt đất lên tận hư không, đều có những cung điện, lầu gác xinh đẹp, có đủ các hương thơm vi diệu hợp thành. Hương thơm ấy xông khắp các thế giới trong mười phương. Những chúng sinh nào ngửi được mùi hương ấy đều phát tâm tu theo hạnh Phật. Đại nguyện thứ sáu: sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều thương yêu kính trọng lẫn nhau, không có lòng ganh ghét oán giận. Đại nguyện thứ bảy: sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều không có các tâm tham lam, sân hận và si mê. Đại nguyện thứ tám: sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều cùng một tâm lành, không nghi ngờ lẫn nhau. Có điều gì vừa muốn nói ra thì tự nhiên đều hiểu được ý nhau. Đại nguyện thứ chín: sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều không nghe biết đến những danh từ chỉ sự bất thiện, huống chi là thật có những điều ấy. Đại nguyện thứ mười: sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều biết rõ thân thể là hư huyễn, không có tâm tham đắm. Đại nguyện thứ 11: sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta, tuy có phân ra loài người và chư thiên khác nhau, nhưng đều có hình thể toàn một màu vàng ròng, vẻ mặt đoan chánh, đẹp đẽ. Đại nguyện thứ 12: sau khi ta thành Phật, ví như chư thiên và loài người trong khắp vô lượng thế giới mười phương, thảy đều chứng quả thanh văn, duyên giác, cũng không có khả năng biết được tuổi thọ của ta được bao nhiêu vạn ức kiếp. Đại nguyện thứ 13: sau khi ta thành Phật, ví như chư thiên và loài người trong cả ngàn ức thế giới mười phương, thảy đều chứng quả thanh văn, duyên giác, đều một lòng cùng nhau tính đếm số lượng chư thiên, loài người trong cõi nước của ta, cũng không thể biết được số lượng ấy. Đại nguyện thứ 14: sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều có thọ mạng dài lâu vô số kiếp, không ai có thể tính đếm được. Đại nguyện thứ 15: sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta thảy đều được thọ hưởng những sự khoái lạc không khác gì các bậc tỳ kheo đã dứt sạch lậu hoặc. Đại nguyện thứ 16: sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều trụ nơi địa vị chánh tín, lìa xa mọi tư tưởng điên đảo phân biệt, các căn đều tịch tỉnh dừng lắng cho đến lúc đạt được niết bàn. Đại nguyện thứ 17. Sau khi ta thành Phật, sự thuyết giảng kinh điển và tu hành đạo pháp đều nhiều hơn gấp 10 lần so với chư Phật. Đại nguyện thứ 18. Sau khi ta thành Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi nước của ta đều rõ biết hết thảy những kiếp quá khứ, biết được mọi sự việc đã xảy ra trong trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp. Đại nguyện thứ 19. Sau khi ta thành Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi nước của ta đều được thiên nhãn nhìn thấy khắp trăm ngàn ức na do tha thế giới. Đại nguyện thứ 20. Sau khi ta thành Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi nước của ta đều được thiên nhĩ nghe tiếng thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha chư Phật, nghe rồi liền có thể tin nhận vâng làm theo. Đại nguyện thứ 21. Sau khi ta thành Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi nước của ta đều được tha tâm trí, rõ biết được tâm niệm của hết thảy chúng sinh trong trăm ngàn ức na do tha thế giới. Đại nguyện thứ 22. Sau khi ta thành Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi nước của ta đều được phép thần túc, chỉ trong khoảng thời gian của một niệm có thể vượt qua được trăm ngàn ức na do tha thế giới. Đại nguyện thứ 23. Sau khi ta thành Phật, danh hiệu của ta vang truyền khắp vô số thế giới trong mười phương. Hết thảy chư Phật đều xưng tán công đức của ta cùng ca ngợi thế giới thù thắng của ta. Hết thảy chư thiên, loài người, cho đến các loài trùng bọ, biết bay, biết động đậy, khi nghe được danh hiệu của ta, chỉ cần phát khởi tâm lành, mừng vui hoan hỷ, ta sẽ khiến cho đều được sinh về thế giới của ta. Đại nguyện thứ 24. Sau khi ta thành Phật, hào quang trên đỉnh đầu của ta chiếu sáng rực rỡ nhiệm màu, hơn cả ánh sáng của mặt trời, mặt trăng đến trăm ngàn vạn lần. Đại nguyện thứ 25. Sau khi ta thành Phật, hào quang của ta chiếu sáng đến vô số cõi thế giới. Hết thảy chư thiên và loài người, cho đến các loài trùng bọ, biết bay, biết động đậy, khi được thấy hào quang của ta rồi, thảy đều sinh khởi lòng từ, làm việc thiện, rồi tất cả đều được sinh về thế giới của ta. Đại nguyện thứ 26. Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, cho đến các loài trùng bọ, biết bay, biết động đậy, khi được hào quang của ta chiếu vào thân thể, liền được thân tâm từ hòa hơn cả chư thiên. Đại nguyện thứ 27. Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, nếu có ai phát tâm Bồ Đề, vâng giữ trai giới, thực hành sáu pháp ba la mật, tu các công đức, hết lòng phát nguyện được sinh về thế giới của ta, thì khi người ấy lâm chung, ta sẽ cùng với đại chúng hiện đến trước mặt, tiếp dẫn người ấy sinh về thế giới của ta, làm bậc Bồ Tát trụ ở địa vị không còn thối chuyển. Đại nguyện thứ 28. Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, nếu có ai được nghe danh hiệu của ta, liền thắp hương, dâng hoa, dùng các thứ đèn đuốc, cờ phướng trang nghiêm, cúng dường trai tăng, xây dựng chùa tháp, giữ gìn trai giới thanh tịnh, làm các việc thiện, một lòng nhớ nghĩ đến ta, cho dù chỉ trong một ngày một đêm không gián đoạn, cũng chắc chắn sẽ được sinh về cõi thế giới của ta. Đại nguyện thứ 29. Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, nếu có ai hết lòng tin tưởng, muốn được sinh về cõi thế giới của ta, chỉ cần niệm rõ lên danh hiệu của ta 10 tiếng, hết thảy liền được sinh về cõi thế giới của ta, chỉ trừ ra những kẻ phạm vào 5 tội nghịch hoặc phỉ báng chánh pháp. Đại nguyện thứ 30. Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, cho đến các loài trùng bọ, biết bay, biết động đậy, nếu như trong những kiếp trước đã từng làm các việc ác, nay được nghe danh hiệu của ta, liền hết lòng sám hối, quay sang làm thiện, vâng giữ giới luật, thọ trì kinh điển, phát nguyện được sinh về thế giới của ta, thì khi lâm chung, liền không bị đọa vào trong 3 đường ác, thẳng tắt một đường sinh về thế giới của ta, mọi chỗ mong cầu đều được như ý. Đại nguyện thứ 31. Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, nếu ai được nghe danh hiệu của ta, liền cúi đầu sát đất lễ lại cung kính, mừng vui tin tưởng, phát tâm ưa muốn tu theo hạnh Bồ Tát, liền được hết thảy chư thiên và người đời kính trọng. Đại nguyện thứ 32. Sau khi ta thành Phật, hết thảy nữ nhân trong vô số cõi thế giới, nếu được nghe danh hiệu của ta, liền mừng vui tin tưởng, phát tâm Bồ Đề, sinh lòng chán ghét thân nữ, sau khi lâm chung, liền không còn phải thọ sinh làm thân nữ. Đại nguyện thứ 33. Sau khi ta thành Phật, những chúng sinh nào sinh về cõi thế giới của ta đều là hàng Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, trừ ra những vị có phát nguyện sinh về những thế giới khác để giáo hóa chúng sinh, tu hạnh Bồ Tát, cúng dường chư Phật, liền được tùy ý sinh về phương ấy. Ta sẽ dùng sức oai thần khiến cho vị ấy giáo hóa được hết thảy chúng sinh đều phát khởi lòng tin, tu hạnh Bồ Đề, hạnh Phổ Hiền, hạnh Tịch Diệt, phạm hạnh Thanh Tịnh, hạnh cao trỗi nhất, cùng với hết thảy các hạnh lành. Đại nguyện thứ 34. Sau khi ta thành Phật, những chúng sinh nào ở thế giới của ta muốn sinh về thế giới khác, liền được như ý nguyện, nhưng không còn phải đọa vào trong 3 đường ác. Đại nguyện thứ 35. Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới của ta dùng đủ loại hương hoa, cờ phướng, trân châu, chuỗi ngọc, cùng với đủ mọi thứ phẩm vật cúng dường, muốn hiện đến vô số cõi thế giới để cúng dường chư Phật, liền chỉ trong khoảng thời gian của một bữa ăn có thể hiện đến khắp mọi nơi. Đại nguyện thứ 36. Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới của ta nếu muốn dùng đủ mọi thứ phẩm vật để cúng dường vô số chư Phật trong 10 phương, liền tức thời hiện đến trước các vị Phật ấy với đầy đủ mọi thứ phẩm vật. Cúng dường rồi, ngay trong ngày ấy chưa đến giờ thọ trai đã kịp trở về. Đại nguyện thứ 37. Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới của ta thọ trì kinh pháp, tụng đọc, giảng thuyết, liền có đủ biện tài trí tuệ. Đại nguyện thứ 38. Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới của ta có thể giảng thuyết hết thảy các pháp, được biện tài trí tuệ không hạn lượng. Đại nguyện thứ 39. Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới của ta đều được sức mạnh như lực sĩ Kim Cang Na La Diên ở cõi trời. Thân thể đều toàn một màu sáng đẹp như vàng tử ma, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, giảng kinh hành đạo không khác gì chư Phật. Đại nguyện thứ 40. Sau khi ta thành Phật, cõi thế giới của ta thanh tịnh soi chiếu khắp vô lượng thế giới trong 10 phương. Các vị Bồ Tát nếu muốn nhìn vào trong cây quý để thấy được hết thảy những cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh trong khắp 10 phương, liền tức thời nhìn thấy hiện ra đầy đủ như trong tấm gương sáng ở ngay trước mặt. Đại nguyện thứ 41. Sau khi ta thành Phật, những vị Bồ Tát trong cõi thế giới của ta, dù có ít công đức, cũng có thể thấy biết được cây Bồ Đề nơi đạo tràng của ta cao đến 4.000 do tuần. Đại nguyện thứ 42. Sau khi ta thành Phật, hết thảy chư thiên và loài người cùng với vạn vật trong cõi thế giới của ta đều trang nghiêm thanh tịnh, sáng suốt đẹp đẽ, hình dáng và màu sắc đều đặc biệt kỳ diệu, nhiệm màu tinh tế đến mức không ai có thể nói hết được. Chúng sinh dù có đạt được thiên nhãn cũng không thể phân biệt gọi tên hay tính đếm được hết mọi thứ trong thế giới của ta. Đại nguyện thứ 43. Sau khi ta thành Phật, hết thảy chúng sinh trong cõi thế giới của ta, tùy theo chí nguyện, nếu muốn nghe Pháp, liền tức thời được nghe. Đại nguyện thứ 44. Sau khi ta thành Phật, hết thảy hàng Bồ Tát hay Thanh Văn trong cõi thế giới của ta đều có đủ trí tuệ, thần lực. Trên đỉnh đầu cũng có hào quang chiếu sáng, tiếng nói phát ra vang rền, lưu loát, giảng kinh hành đạo đều không khác với chư Phật. Đại nguyện thứ 45. Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát ở những phương khác được nghe danh hiệu của ta đều quy y tinh tấn, đều được phép tam muội thanh tịnh giải thoát. Các vị trụ yên nơi phép tam muội này thì chỉ trong thời gian một ý niệm khởi lên đã có thể cúng dường vô số chư Phật mà vẫn không rời khỏi thiền định. Đại nguyện thứ 46. Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát ở những phương khác được nghe danh hiệu của ta đều quy y tinh tấn, đều được phép tam muội phổ đẳng. Từ đó cho đến khi thành Phật, luôn thường được nhìn thấy vô số chư Phật. Đại nguyện thứ 47. Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát ở những phương khác được nghe danh hiệu của ta đều quy y tinh tấn, liền được ngay địa vị không còn thối chuyển. Đại nguyện thứ 48. Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát ở những phương khác được nghe danh hiệu của ta đều quy y tinh tấn, liền được ngay các bậc nhẫn nhục từ thứ nhất, thứ hai cho đến thứ ba, đều được phép tam muội thanh tịnh giải thoát. Các vị trụ yên nơi phép tam muội này thì chỉ trong thời gian một ý niệm khởi lên đã có thể cúng dường vô số chư Phật mà vẫn không rời khỏi thiền định. Đức Phật Thích Ca dạy rằng, khi tỳ kheo Pháp Tạng đối trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương phát khởi những lời đại nguyện ấy thì cõi đất chấn động, chư thiên rải hoa báu xuống như mưa để xưng tán. Giữa không trung có tiếng khen ngợi xưng tán rằng tỳ kheo này quyết định sẽ thành Phật.
Giải thích danh hiệu. Kinh A-di-đà chép rằng Đức Phật ấy vì sao có danh hiệu là A-di-đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật ấy có hào quang vô lượng, chiếu sáng khắp các cõi nước trong mười phương, không gì có thể ngăn ngại được, nên có danh hiệu là A-di-đà. Lại cũng chép rằng thọ mạng của Đức Phật ấy cùng với nhân dân trong cõi nước là vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp, nên có danh hiệu là A-di-đà.